Thầy Thượng Lãnh Tử Phật Tánh là 10 khí lực, 4 vô sở khí, đại bi, tam nguyện. Tất cả chúng sanh đều có 3 khí ấy, tức là đều có 10 khí lực, 4 vô sở khí và đại bi, tam nguyện đó. Vì sao khi phá trừ phiền não thầy được thấy? Thì những cái đó là do phá trừ phiền não rồi được. Thì Phật Tánh cũng vậy, hàng nhất chuyển đề, sau khi phá trừ nhất chuyển đề thầy có thể được 3 thứ ấy. Do nghĩa này nên Phật thường xuyên nói tất cả chúng sanh đều có Phật Tánh, là ai mà phá được những phiền não thì đều thấy, đều thấy cho nên đều có. Thầy Thiện Minh Tử, tất cả chúng sanh đều đồng có 12 nhân duyên, cũng có nội cũng có ngoại. 12 nhân duyên là thế nào? Những gì là 12? Đây Phật giải thích, phiền não quá khứ gọi là vô minh, tức là cái phiền não mình tập hợp của thời quá khứ thì cái đó gọi là vô minh. Nghiệp quá khứ gọi là hành. Tâm đời hiện tại, lúc sơ khởi thọ thai gọi là thức. Cái thọ thai ban đầu, cái thọ thai là thức. Năm phần nhập thai chưa đủ 4, chưa đủ 4 căn gọi là danh sách. Nên khi mà nhập thai chưa có những cái bộ phận mà chỉ có phần tinh thần với phần vật chất nó hòa hợp lại, chứ mà chưa có cái hình thức có tai có đầu đó, thì gọi đó là lúc cái danh sách. Đầy đủ 4 căn gọi là lục nhập, tức là có tai có đầu có chân rồi đó. Chưa phân biệt khổ vui gọi là xúc, tức là chạm mà chưa phân biệt khổ vui. Nhiễm tập một ái gọi là thọ, tức là khi mà có những cái nhiễm tập, những cái ưa thích thì gọi là thọ. Chữ một là trường, tức là trường trong cái ưa thích gọi là thọ. Quen gần ngũ dục thì gọi là ái. Tham cầu trong và ngoài thì gọi là thủ. Vì sự trong ngoài mà khởi nghiệp thân khẩu ý, đây gọi là hữu. Hữu tức là gây cái nghiệp đời sau. Thức đời hiện tại gọi là vị lai sanh. Cái thức đời hiện tại này rồi sau này nó đi đầu thai nữa thì gọi là sanh. Hiện tại danh sách lực nhập xuất thọ thì gọi là vị lai lão bệnh tử. Vậy thì tức là cái phần hiện tại của mình từ xúc thọ thọ ái thủ hữu đó, trong mấy cái đó, nghĩa là khi mà có thân rồi có xúc giảm rồi có ưa thích vân vân, thì cái khoảng đó thì hiện tại thì gọi là lục nhập xúc thọ ái thủ, còn vị lai thì gọi là lão tử, lão bệnh tử. Đây gọi là 12 nhân duyên. Thì đó là Đức Phật ngài giải thích chữ nghĩa của 12 nhân duyên. Ngài Thiện Nam Tử, tất cả chúng sanh giàu có 12 nhân duyên như vậy, và có kẻ chưa đủ, như lúc ca la lã chết thì không có 12. Ca la lã tức là cái bào thai mà nó còn ở trong cái bào thai mà chưa có đủ hình tướng, rồi nó chỉ bị hư thai đi, tức là chết. Thì lúc đó nó đâu có đủ 12 nhân duyên. Từ sanh đến lão thì đủ 12 nhân 12, tức là sanh ra rồi tới già tới chết thì đó là đủ 12. Chúng sanh cõi sắc không có 3 thứ thọ, 3 thứ xúc, 3 thứ ái, không có già bệnh nhưng cũng được gọi là đầy đủ 12, tức là cõi sắc giới. Tuy mấy thứ đó nó không có rõ ràng nhưng mà cũng vẫn gọi là đủ 12. Chúng sanh cõi vô sắc thì không sắc, tức là không có danh sắc á, có danh mà không có sắc, nhẫn đến không lão bệnh nhưng cũng được gọi là đủ 12, vì quyết định được lại tới cái gì ở cõi vô sắc. Sau này nếu mà họ hết quốc ở đó thì họ đọa lại, họ cũng đủ 12 nhân duyên. Vì thế nên nói rằng chúng sanh đồng đầy đủ có 12 nhân duyên, dù cõi sắc giới, cõi vô sắc giới nó có những cái không có đủ nhưng mà cũng vẫn nói được là đủ. Phật Tánh cũng như vậy, tất cả chúng sanh quyết định đặng sẽ đặng thành vô thượng bồ đề, do đây nên nói rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, cái đó việc quyết định được, cho nên nói rằng tất cả đều có. Này thiện nam tử, núi tuyết có cái cỏ tên nhẫn nhục, đây là Đức Phật dùng cái thí dụ, nghĩa là tuy rằng trên núi tuyết có cỏ nhẫn nhục, bò ăn thì sanh chức địa hồ, rồi có những cỏ khác nữa, bò ăn thì không có chức địa hồ, nhưng mà không gì lạ, các con bò khi ăn cỏ khác không có chức địa hồ mà nói núi tuyết không có cỏ nhẫn nhục, Phật tánh cũng như vậy, núi tuyết là dụ là nói Như Lai, cỏ nhẫn nhục là nói cái đại nhất bàn. Những cỏ khác là nói về hai bộ kinh, chúng sanh nếu có thể được nghe, được học hỏi đại nhất bàn thì thấy được Phật tánh. Trong 12 bộ kinh, dầu chẳng nghe có, nhưng chẳng thể nói rằng không có Phật tánh. Thì quý vị thấy, người học kinh đại nhất bàn thì sẽ được Phật tánh, sẽ thấy Phật tánh. Tại sao? Bởi vì kinh Niết Bàn là chỉ quả quyết tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, mình nghe, mình nhận, mình hiểu, mình tin được, thì mình tin hiểu được thì gọi là mình thấy, chứ không phải là mình như Bồ Tát học cụ thấy mờ mờ, mình đâu có thấy được rõ, nhưng mà nhờ cái tin nhận mà tin nhận thì gọi đó là thấy. Cái này đây là cái lối lý luận của Ấn Độ cần tứ cứu là một, chẳng phải một đó, luôn luôn có cái đó như sự thật tiến cứu, nhưng mà kết luận là có hai thôi, là phải và chẳng phải, chứ không có gì. Nhưng mà tại vì cái lối dùng Ấn Độ thời xưa nó có tính cách lý luận quá, cho nên nhiều khi nói nó hơi dài dòng, hơi khó hiểu. Đây Phật mới nói Phật tánh đây cũng là sắc, cũng là chẳng phải sắc, chẳng phải là chẳng phải sắc, chẳng phải sắc hết, chẳng phải là chẳng phải sắc, cũng là tướng. Mấy cái chữ này lỡ là hết thì mình nói dễ, cũng là tướng, cũng là chẳng phải tướng, chẳng phải tướng, chẳng phải là chẳng phải tướng. Chẳng phải tướng hết, chẳng phải là chẳng phải tướng, cái gì đó thì tướng cứu. Cũng là một, hết, cũng là chẳng phải một, hết, chẳng phải một, hết, chẳng phải là chẳng phải một. Đó. Thì như vậy đó, thì mình đọc mới dễ, chứ còn không thì đọc nó lưu bù. Không biết tao nói có phết được không, chứ trong này sao mà xê xót những cái phết được không? Chẳng phải thường hết, chẳng phải đoạn, chẳng phải thường, chẳng phải đoạn. Nè. Cũng là có hết, cũng là không, chẳng phải có hết, chẳng phải không. Nên cái cú nó phải vậy. Cũng là tận hết, cũng là chẳng phải tận, chẳng phải tận, chẳng phải là chẳng phải tận. Cũng là nhân hết, cũng là quả, chẳng phải nhân hết, chẳng phải quả. Cũng là nghĩa hết, cũng là chẳng phải nghĩa, chẳng phải nghĩa, chẳng phải là chẳng phải nghĩa, chẳng phải nghĩa hết, chẳng phải nghĩa, vân vân. Thì những đó, cái đó là Đức Phật nếu giải thích Phật tánh nó không phải là những thứ đó, mà nó cũng không phải rời những thứ đó. Nói gọn là vậy, nó không phải là những cái đó, mà cũng không phải rời các thứ đó. Đây thì Phật mới giải thích riêng từng cái. Thế nào là sắc, tức là thế nào là Phật tánh là sắc. Vì là thanh kim cang, vì thanh kim cang cho nên nó là sắc, mà sự thật không phải là sắc. Thế nào là phi sắc, vì 18 pháp bất cộng chẳng phải là sắc pháp. Thế nào là chẳng phải sắc, chẳng phải là chẳng phải sắc, vì sắc cùng chẳng phải sắc không có tính quyết định, cho nên nói rằng chẳng phải sắc thì cũng chẳng phải sắc, đó là giải vì sắc rồi. Thế nào là tướng, vì là 32 tướng, vì cái Phật tánh, do Phật tánh cho nên hiện được 32 tướng tốt. Thế nào là chẳng phải tướng, vì tất cả chúng sanh chẳng hiện được tướng tốt, cho nên không phải là tướng. Thế nào chẳng phải, chẳng phải tướng, chẳng phải là chẳng phải tướng, vì tướng cùng chẳng phải tướng không quyết định lại. Thế nào là một? Vì tất cả chúng sanh đều là nhất thừa, cho nên nó là một. Thế nào chẳng phải một? Vì nói ba thừa vậy, nghĩa là phương tiện nói ba, cho nên chẳng phải một. Thế nào chẳng phải một? Chẳng phải là chẳng phải một, vì vô số pháp, cho nên không thể nói là một. Thế nào là chẳng phải thường? Vì từ nhân duyên mà thấy, cho nên chẳng phải là thường. Thế nào chẳng phải đoạn? Vì lìa đoạn, vì lìa đoạn kiến vậy. Thế nào chẳng phải thường? Chẳng phải là chẳng phải đoạn, vì không chung không thủy vậy. Thành ra chỉ thủy mà ta kêu là trước đó, thì cũng có chỗ để là thủy, mà cũng để là thủy. Thành ra mà bây giờ ta quen đọc là thủy nhiều hơn là thủy. Vì chữ thủy thì có khi họ hiểu lầm về cái gì. Thủy là con heo, mà còn cái thủy này cũng có nghĩa là nước nữa. Thành ra nhưng mà ta thà là hiểu lầm là nước hơn là để hiểu lầm về cái kia. Vì vậy cho nên phần nhiều bây giờ đọc là vô thủy vô chung, chứ ít cái đọc thủy. Thế nào là có? Vì tất cả chúng sanh đều có. Thế nào là không? Vì từ phương tiện khéo mà đặng thấy vậy. Thế nào là chẳng phải có, chẳng phải không? Vì hư không, vì cái tánh hư không, vì hư không tánh vậy. Tức là vì cái tánh nó như hư không vậy. Thế nào gọi là tận? Vì đặng thủ lăng nghiêm tam muội. Thế nào là chẳng phải tận? Vì là thường vậy. Thế nào là chẳng phải tận? Chẳng phải chẳng là tận, chẳng phải là chẳng phải tận, vì tất cả tướng tận giết hết vậy. Thế nào là nhân? Vì liễu nhân vậy. Thế nào là quả? Vì quả quyết định vậy. Thế nào là chẳng phải nhân, chẳng phải quả? Vì là thường vậy. Ở đây Đức Phật này giải thích từng cái. Thế nào là nghĩa? Vì đều có thể nhiếp lấy nghĩa không ngại. Thế nào chẳng phải nghĩa? Vì chẳng thể nói lại. Thế nào là chẳng phải nghĩa? Chẳng phải là chẳng phải nghĩa? Vì rốt ráo không lại. Thế nào là danh tự? Vì có tên gọi lại. Thế nào là chẳng phải danh tự? Vì có tên mà thiệt không tên lại. Thế nào là chẳng phải danh tự? Chẳng phải là chẳng phải danh tự? Vì giúp tất cả danh tự lại. Này thì Phật giải rõ, không có gì ngờ hết. Thế nào là cũng khổ cũng lạ? Vì các thọ duyên khởi vậy. Thế nào là chẳng phải khổ chẳng phải lạ? Vì giúp tất cả thọ vậy. Thế nào là chẳng phải ngã? Vì chưa đầy đủ được tám thứ tự tại vậy. Thế nào là chẳng phải ngã? Vì là thường vậy. Bởi thường cho nên gọi là ngã. Thế nào là chẳng phải ngã? Chẳng phải là chẳng phải ngã? Vì chẳng tạo tác, chẳng lãnh thọ vậy. Thế nào là không? Vì để biết nghĩa không. Thế nào chẳng phải không? Vì là thường. Thế nào là chẳng phải không? Chẳng phải là chẳng phải không? Vì có thể là chủng tử cho pháp lành vậy. Có thể làm, có thể làm chủng tử cho pháp lành vậy.